chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, sau trận bị đánh úp do có chỉ điểm, Đào Tiến Lộc cho rà soát hào lý và người bất mãn. Huyện bộ chủ trương kết hợp 4 đội quân, chủ lực quân, dân quân huyện, du kích đại lịch và du kích xã giáp danh cùng với sự trợ giúp của người dân đại lịch. Ở xã vừa động viên du kích bảo vệ dân làm đồng, vừa lưu ý việc phá tề, trừng trị bọn chỉ điểm. Cả đại lịch bề ngoài lặng lẽ, nhưng bên trong mọi việc đang diễn tiến không dừng. Cuộc sống nơi hậu địch, người dân thích nghi nhanh, ai ai cũng không chịu khuất phục giặc Pháp. Đại hội chi bộ toàn xã đầu tiên trong vùng hậu địch đã trở thành ngày lịch sử của Văn Chấn, trong khi bọn Pháp vẫn giáo giết hòng có được cánh rừng Nguyễn Huệ. Sau đại hội chi bộ của đại lịch ít ngày, Bí thư tỉnh ủy trao quyết định bí thư và làm việc riêng với Trần Quốc Mạnh, chủ trương làm mạnh hơn về phá tề, chống càn, lấy súng giặc, đánh giặc và bảo vệ dân. Huyện ủy giao cho đại lịch vừa tự chủ vừa bảo vệ an toàn khu Nguyễn Huệ. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ với giọng đọc Thu Loan.
Theo chủ trương của huyện ủy, hai trung đội trong đơn vị chủ lực của Kim Tiến được điều động đến Cát Thị, Nghĩa Tâm. Trung đội 76 của Hà Thiết Hùng trở vào giúp du kích Đá Xô, Thượng Bằng La, Minh An, tăng cường lực lượng và vũ khí. Tỉnh cũng đưa đại đội Kim Sơn từ Yên Bái tới Đồng Khê áp sát Ngòi Nhì. Chi bộ đại lịch tổ chức kết nạp cho các đối tượng tích cực trước khi mở rộng địa bàn hoạt động địch hậu: Hà Văn Nhàn, Bùi Đức Lạc, Hà Đình Việt, Trần Đình Thuận, cơ quan huyện; Hà Văn Chu, Hà Văn Thu, Hoàng Văn Sương, Hoàng Văn Phủ, Hoàng Đình Tị, đại lịch. Huyện đội phó Bùi Đức Lạc bước lên đứng dưới lá cờ đỏ. Hà Văn Đê dõng dạc: "Tôi, Hà Văn Đê, đảng viên chính thức, xin giới thiệu đối tượng tích cực Bùi Đức Lạc, tức Bùi Đức Lạc, vào đảng. Tôi xin chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình trong thời gian đồng chí Bùi Đức Lạc là đảng viên dự bị." Nắng hè vàng ươm, cành đa trước cửa đình làng đung đưa trong gió. Bên gò đồi, đồng lở xíu gian tiếng chim. Trao quyết định cho các đảng viên mới trong không gian tràn ngập ánh nắng, Bí thư chi bộ Đào Tiến Lộc nói: "Ngày anh Phạm Văn Toán về tuyên bố tôi, anh Phạm Quang Tích và anh Minh Lưu là đảng viên ở lán Gốc Hồng, không được đông vui thế này." Cũng từ ngày này, danh sách chi bộ chỉ gồm những đảng viên và xét kết nạp những đối tượng tích cực vào đảng là người thuộc sổ đinh đại lịch. Ngay sau lễ kết nạp, Bùi Đức Lạc thôi công việc ở huyện đội, trở về Nghĩa Lộ, trong vai cán bộ Việt Minh phố Dốc Đỏ. Bùi Đức Lạc có nhiệm vụ khâu nối cơ sở Nghĩa Lộ với trạm tấu. Hà Đình Việt, Hà Văn Nhàn, Hoàng Đình Tị, Hà Chu bổ sung vào đơn vị 74 để thành lập đại đội 86, bộ đội địa phương Văn Chấn. Bí thư Trần Quốc Mạnh, thường trực Nguyễn Duy Sinh, đại đội trưởng 86 Hà Thiết Hùng có buổi làm việc nhanh với cán bộ chủ chốt Thượng Bằng La. Du kích Thượng Bằng La dũng cảm nhưng mới là diện rộng, cần đánh tiêu hao địch được như trận Khe Phưa năm trước 1947 thì chúng mới chùn tay càn quét. Thượng phải là một mặt trận hậu địch đủ sức ngăn chặn tuyến Phủ Yên và tuyến Thu Cúc, cùng với Cát Thịnh đại lịch chia cắt cô lập quân Pháp ở Mường Lò. Trần Quốc Mạnh nói: "Vâng, chúng tôi chỉ đề nghị có quân chủ lực hỗ trợ." Bí thư chi bộ Hoàng Đình Lự nói: "Quân chủ lực của Kim Tiến, quân địa phương của Thiết Hùng, nhưng du kích Thượng phải vững đã, vững để chủ động bảo vệ được dân và ngăn chặn các cuộc càn lẻ." Bí thư huyện ủy Trần Quốc Mạnh thẳng thắn. Đội trưởng du kích võ trang Hoàng Đình Thiệp đứng lên: "Chúng tôi xin hứa với huyện, không phải chỉ là lưu ý mà cần làm cho toàn phía Nam Mường Lò thành một phòng tuyến chống Pháp." Nguyễn Duy Sinh cười cười: "Chủ trương lớn đấy, các đồng chí phải nắm bắt tình hình kịp thời." Hoàng Đình Lự: "Vâng, vâng, Thượng Bằng La chúng tôi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của huyện ủy." Chỉ trong 2 tháng sau cuộc họp chỉ đạo của thường trực huyện, địa bàn Thượng Bằng La, Nghĩa Tâm tạo nên một nỗi kinh hoàng với quan ba Vang Tanh, tiểu khu trưởng Ba Khe. Ngài Ê La Măng, Mấy tháng mà du kích quấy rối đến 5-6 lần, có đến 3 Lê Dương và hàng chục lính Việt bỏ mạng. Ngài có nghĩ đến việc từ chức đồn trưởng không? Đồn trưởng đồn bĩu Ê La Măng đứng như trời trồng trước mặt trưởng tiểu khu Ba Khe. Thưa ngài đại úy, trận quân ta bị phục kích ở Dốc Tho, ở Co Chóc, ở Lũng Cao, cả ở Đá Đỏ nữa, tôi chắc đều có tay trong. Đó lại không phải là việc của đồn bĩu, thưa ngài. Vậy ăn tanh hầm hầm nuốt nước bọt, y cố kiểm chế. Đồn trưởng Ê La Măng giơ tay chào rồi bước nhanh ra sân. Vậy ăn tanh ném theo một câu chua chát: Trung úy đừng tự giao nộp mình cho Việt Minh. Trong lúc thuộc hạ lý sự với quan trên, Ê La Măng hoàn toàn không biết đồn bĩu Thượng Bằng La đang trong mục tiêu tập kích của du kích. Phương án đánh đồn bĩu có gì chưa ổn? Hoàng Đình Lự đắn đo. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vì địch rào làng, lính canh ngày đêm, lại chủ động vũ khí lớn, nên chuyển sang phương án đánh cảnh cáo. Hoàng Đình Trương đề xuất. Đội trưởng Hoàng Đình Thiệp: Nếu đánh cảnh cáo thì tập kích vào kho quân lương, gây thiệt hại vật chất là chính. Đồng ý phương án 2. Bí thư xã bộ Hoàng Đình Lự gật gật. Khoảng gà gáy, 2-3 du kích bỏ đến sát kho quân lương quân trang, đổ dầu hỏa linh láng lên vách nhà. Một du kích khác bò sâu vào trong, định tiếp cận với kho đạn, những dây thép gai chằng chịt phải quay lại. Du kích từ trên bờ đồi bắn đạn lửa, khu kho quân trang, lương thực bốc cháy. Một đàn trâu địch mới bắt về, kêu ầm ĩ, chạy tán loạn ra đồi. Đồn bĩu nổ súng báo động. Bị đánh thẳng vào đồn làng bĩu, trung úy đồn trưởng Ê La Măng tung 2 trung đội Lê Dương vào làng Khe Hán, đốt phá, bắt giết bừa bãi để trả thù. Được tin, Hoàng Đình Thiệp, Hà Thiết Hùng và trung đội chủ lực của đại đội Kim Tiến vận động lực lượng đón đường về của địch. Hai bên chạm trán. Đoành, đoành, quân 86 nổ súng. Bị bất ngờ, cả trung đội bảo an chạy lộn lại đường đất. Không cho nó ra khỏi Khe Hán, Hà Thiết Hùng hét. Hoàng Đình Thiệp dẫn tiểu đội du kích giáp công xông đến. Cùng đường, bọn giặc vừa nổ súng vừa la hét. Thiệp nhìn rõ thằng Độc Bưu. Thằng Độc Bưu người Bình An, chuyên dẫn quân đồn bĩu đi lùng sục, đã mấy lần bị du kích bắt hụt mà không chừa. Độc Bưu đứng lại, Hoàng Đình Thiệp quát. Tên chỉ điểm ngoảnh lại, nó cũng nhận ra đội trưởng Thiệp, người mà hắn đã 2 lần giáp mặt nhưng đều chạy thoát. Độc Bưu dương khẩu côn bát bắn, cự ly quá gần. Thiệp xô lại, cú đá thốc vào ngực tên giặc. Hắn loạng choạng nhưng đã kịp kéo cò súng. 3 viên đạn nổ liên tiếp. Hoàng Đình Thiệp thấy chân phải hẫng hụt, nặng trĩu. Người đội trưởng du kích võ trang, chỉ huy nổi tiếng của đất Thượng, khuỵu xuống. Tên phản bội bị bộ đội 86 trói chặt. Hà Thiết Hùng ra lệnh giải Độc Bưu về khu du kích. Số lính xin hàng du kích, lột hết mũ áo, cảnh cáo rồi tha chạy về đồn bĩu. Trung đội của bộ đội Kim Tiến ém chặt chân đồi, đề phòng bọn lính đồn kéo quân ứng cứu. Thấy khu vực Thượng Bằng La, Nghĩa Tâm, Minh An liên tiếp bị du kích chặn đánh, lại được tin quân chủ lực quân địa phương Văn Chấn kéo vào các xã, do mất địa hình càn quét và sợ mất độ tin cậy của quan ba Varie, phân khu trưởng Văn Chấn Vayang Tanh lệnh cho trung úy Piang Sok đích thân chỉ huy một đại đội tiến vào Minh An cùng quân đồn bĩu quét du kích Thượng Bằng La. Anh Thiết Hùng có thư tay ạ? Hà Chu liên lạc đại đội đưa thư rồi đứng chờ lệnh. Anh Quốc Trần, quân của tỉnh chưa quen địa hình, du kích đá xô của Sa Quang Đức có kinh nghiệm, đại đội 86 giao cho. Thiết Hùng đi đi lại lại lẩm bẩm. Được, được, phương án một là như thế. Hà Chu cầm thư của đại đội trưởng gửi chính trị viên du kích Cát Thịnh Hà Văn Út rồi khoác súng đi nhanh. Piang Sok nghe do thám báo cáo, du kích các xã, quân bộ đội Việt Minh không có dấu hiệu di chuyển, nên yên tâm dẫn đại đội Âu Phi và bảo an nghênh ngang qua suối Ba Khe, qua eo đèo Đá Xô. Giải lao, giải lao! Đám lính hét tướng lên. Chờ lên đỉnh dốc, lên đỉnh dốc! Lệnh của trung úy. Đội quân Lê Dương và vệ binh vào khúc quanh sườn đồi đang hào hứng chờ lệnh dừng chân. Vào đúng vị trí phục kích, đội phó Sa Quang Đức ra lệnh cho Đinh Quang Tôn. Lựu đạn. Hai quả lựu đạn bay khỏi tay Đinh Quang Tôn và Hoàng Khang Loan, rơi vào giữa địa hình hành quân. Oanh, oanh! Xung phong! Sa Quang Đức hét. du kích đá xô từ bìa rừng, từ ven suối sông lên, giáo mác, lưỡi lê, dao quắm, thanh đao sắp lá cả. Tiếng súng liên thanh nổ giòn, tiếng gươm giáo chan chát. Quân Pháp và lính lệ bảo an đang hoảng loạn, tìm lối tháo chạy, thì lại có tiếng hét. Xung phong, giết, giết, giết. Hai trung đội của đại đội 86 do Hà Văn Nhàn và Nguyễn Trương chỉ huy chốt chặt các đầu đường. Toàn bộ đám lính lệ không kịp chạy, đành giơ tay hàng. Trận đá xô, trung úy Piang Sóc, chỉ huy cuộc hành quân bỏ mạng cùng mười mấy lính khố đỏ, lính bảo an đồn Mỹ. Thiếu tá quan ba Varie, phân khu trưởng Văn Chấn ngồi xuống đứng lên quanh chiếc bàn làm việc. Những ngày Noel này, Giá Mà đang ở thị trấn Vanderman cùng vợ con, đi nhà thờ, du thuyền dạo chơi trên sông Sen thì thú vị biết bao. Còn ở đất khỉ ho cò gáy này, muốn vào nhà thờ Đồng Lú hay bản hẻo lễ thánh, cũng coi chừng du kích Việt Minh bắt cóc. Những ngày cuối năm, nhiều binh sĩ Lê Dương khố đỏ Âu Phi hành quân bị thiệt mạng vì du kích quân, đến cả đồn bĩu kiên cố cũng bị tiến công. Rõ ràng quân Việt Minh phát triển mạnh ở khắp nơi. Càng nghĩ, Varie càng thấy điên đầu. Ngày mai sẽ nói gì với đại tá De Cua, trưởng khu quân sự Tây Bắc? Lại có cả trung tá Ma Lanh, một commando ra đời mà Varie rất ghét. Thưa ngài thiếu tá, Varie giật mình. Thưa ngài thiếu tá quan ba, cái đội Hà Minh Dỗ đột ngột bước vào. Ngài trợ lý của đại tá De Cua xin gặp. Ok, chào ngài Mắc Xăng. Varie đưa hai bàn tay ra đón. Ok, chào thiếu tá phân khu trưởng. Thiếu tá Mắc Xăng vui vẻ đáp lại, rồi khuôn mặt y như trùng xuống. Ngài đã làm phật lòng ngài đại tá quan một. Varie hiểu Mắc Xăng định nói gì. Varie hiểu Mắc Xăng định nói gì, nhưng vẫn cố ý gọi hỏi. Về vấn đề gì, thưa ngài trợ lý? Mắc Xăng. Ngài báo cáo về Sano là Văn Chấn giành nhiều thắng lợi, nhưng theo commando lại là khác, thưa ngài. Ngài nói rõ hơn, ngài Mắc Xăng. Nghĩa là Việt Minh đang làm chủ địa bàn của ngài. Việt Minh và du kích của họ đang giam chân người Pháp tại các bốt của ngài. Ngài biết không, mới chỉ 2 năm, người Pháp đặt chân lên Văn Chấn mà đã có đến 13 Lê Dương, Âu Phi, hàng trăm khố đỏ vệ binh bản xứ thiệt mạng. Ấy là chưa nói đến từng đơn vị lính địa phương tan rã. Varie ngồi lặng, Mắc Xăng nâng cốc rượu Napoleon an ủi. Mời ngài thiếu tá, việc binh nơi xứ người khó nói trước điều gì? Varie chạm nhẹ rồi đặt xuống bàn. Ngài Mắc Xăng, người An Nam họ hay nói, có ở trong chăn mới biết chăn có con giận. Xin ngài nói lại với đại tá, chúng tôi sẽ thay đổi chiến thuật để giành lại thế chủ động trên chiến trường. Sẽ không có buổi làm việc của ngài De Cua vào ngày mai nữa. Đại tá sẽ dừng chân ở Phú Yên, chờ lời hứa của ngài đấy, Varie ạ. Sano không tin mình nữa hay sao? Commando xỏ tay vào Sano sao? Varie thở dài rồi lấy lại bình tĩnh. Việc binh, chúng tôi cần các ngài từ xa, nếu Tây Bắc không muốn chúng tôi là đứa con nuôi. Xin ngài chuyển lời của Văn Chấn đến Sano. Ok, thiếu tá Varie. Mắc Xăng lạnh lùng đáp rồi đứng dậy. Năm 1949, một ngày cuối xuân, Tổng bộ Việt Minh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị kháng chiến lần thứ nhất. Đào Tiến Lộc, Hoàng Đình Lự, bí thư chi bộ đỏ, các xã Đại Lịch và Thượng Bằng La được hoan hô không ngớt sau mỗi đoạn phát biểu về kinh nghiệm tổ chức kháng chiến ở cơ sở địch hậu. Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Yên Bái Trần Đình Khánh trao tặng cờ thi đua cho nhiều đơn vị, xã, huyện. Hoàng Hữu Uyển, đội phó đội thiếu nhi, run run bước lên giữa sàn sân khấu nhận lá cờ có thêu dòng chữ vàng. Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Yên Bái tặng đội thiếu nhi Trung Kiên Đại Lịch. Bí thư huyện ủy Lê Văn Kim, Doãn Kim trao đổi với Đào Tiến Lộc. Chuẩn bị cho đại hội đảng toàn huyện lần thứ nhất này, thường phụ rút hẳn anh về huyện bộ kiêm công tác dân vận. Vâng, trước khi chuyển, anh Trần Quốc Mạnh cũng đã gợi ý. Với tôi, nhiệm vụ tổ chức và kháng chiến sao? Tôi sẵn sàng, anh ạ. Để tránh bọn Tề Ngụy và Commando, tỉnh ủy chỉ đạo đại hội sẽ làm tại vùng tự do Đức Quân ở Trấn Yên. ngay bây giờ phải bắt tay vào chuẩn bị. Doãn Kim trầm ngâm rồi nói tiếp. Cứ tạm thế đã. Đào Tiến Lộc về đại lịch, giao lại bí thư chi bộ cho anh Phạm Văn Thuận. Vâng, đại lịch chúng tôi xin chấp hành chỉ thị của huyện ủy. Sau một loạt trận can cướp lương thực thực phẩm và tìm diệt Việt Minh du kích bị bẻ gãy, thương vong nhiều, nhất là các viên quan ba quan tư thiệt mạng phải đưa xác về Pháp, cả khu vực Văn Chấn trở nên ám ảnh với Tổng trưởng khu quân sự Tây Bắc, Đại tá Đờ Cua. Cho dù không có buổi làm việc với phân khu Văn Chấn, nhưng Sano vẫn quyết định đốc Văn Chấn tổ chức trận càn có quy mô lớn nhất vào đại lịch với mục đích bắt sống hoặc tàn phá cơ quan huyện bộ. Vậy Ăng Tanh xin ý kiến Varie về việc bổ sung kế hoạch vòng tay ôm. Đại tá Đờ Cua chỉ cho tăng cường hai đại đội của Nghĩa Lộ Phố và Nghĩa Lộ Đồi, lại là quân chủ lực độc lập, hậu thuẫn, chứ không cài sen vào quân đồn Văn Chấn. Varie vê vê điếu thuốc trên tay, nói. Vài Ăng Tanh. Ngài thiếu tá có thể cho mỗi quân chủ lực đánh trước, thọc sâu thẳng vào khu cứ Nguyễn Huệ, rồi đánh tản ra. Quân Văn Chấn ta đánh ập từ ba mặt, chắc chắn bắt được bọn Việt Minh đầu sỏ. Việc này phải thỏa thuận được với các ngài Đia Ra Đanh và Tyrion, rồi được ngài Đờ Cua phê chuẩn. Varie băn khoăn nói tiếp. Nếu phương án chỉnh lên, còn bằng đồ bẻ lái theo hướng khác, ngài đại tá sẽ không theo chúng ta nữa. Thôi, cứ như phương án đã được Sano phê duyệt. Nghĩ đến lời trợ lý mắc xăng, Varie ngả người trên ghế xích đông, buông một câu quyết đáp. Nhắc thấy phân khu trưởng mệt mỏi, Vây Ăng Tanh nhẹ nhàng rót hai cốc sâm banh. Mời ngài thiếu tá, chúng ta sẽ thắng lợi trong trận kịch chiến Nguyễn Huệ này. Ý đồ tối mật của nhóm sĩ quan chỉ huy quân Pháp cùng một lúc được thông tin đến với Hà Thiết Hùng, đại đội trưởng đại đội 86 và đại đội trưởng quân chủ lực Kim Tiến. Đồn Nghĩa Lộ Phố bất ngờ tổ chức dạ hội. Tin đó làm Lê Dương, Âu Phi và cả đám khố đỏ khố xanh bảo an háo hức. Đêm xòe diễn ra dưới gốc long não cổ thụ. Tiết trời Nghĩa Lộ vào đầu hè thật dễ chịu. Cai đội Hà Minh Dỗ nắm cổ tay tròn trắng của Lọ Thị Sương. Tối mai anh ra vùng ngoài. Để làm gì? Đội Dỗ bất ngờ ôm hôn vào cổ cô gái Thái trong đội xòe vốn đã quen thuộc. Dẫn đường cho Tây Hành Quân đi phá Việt Minh. Ở đâu? Nhỡ... Lọ Thị Sương tỏ vẻ lo lắng. Hà Minh Dỗ huênh hoang trước cô gái xòe mà y muốn hớt từ tay Đia Ra Đanh, nhưng không dám lộ diện. Thiếu tá đồn trưởng giao cho anh Tháp Tùng Trung úy Sen và Trung úy Tông ra hỗ trợ quân Văn Chấn, mở đại can vào đại lịch. Phen này thì xuất thưởng lấy đầu Đào Tiến Lộc Phạm Quang Tích sẽ về tay đội Hà Minh Dỗ, ha ha. Sương khẽ gỡ tay Hà Minh Dỗ. Thôi, em ra sân xòe đây. Vòng xòe dập dìu theo tiếng khèn bè và những chiếc khăn piêu đưa đi đưa lại. Nhận ra người đang chăm chú nhìn Dinh là đội Thái, Sương ghé tai Dinh nói nhỏ. Vào điệu khắm khen, nắm cổ tay cùng xòe, em kéo đội Thái vào sân dò hỏi nhé. Vâng, cầm thị Dinh nhẹ nhàng. Tiếng chiêng đồng ngắt đoạn, điệu khèn bè chuyển sang du dương, những ống nhạc tre của các nhạc vũ rộn rực dịu dàng. Điệu xòe khắm khen vào nhịp chân, một vòng tròn, hai vòng xoay. Gái xòe cầm thị Sinh chạy lại hàng khán giả, nắm tay đội Thái kéo vào sân. Thái bất ngờ sung sướng bước theo. Tay phải nắm những ngón búp măng của Sinh, tay trái nắm chặt những ngón búp măng của Hường. Đội Thái mê mệt theo vòng chân các cô gái. Hà Minh Dỗ nắm tay Sương, cả quản cơ, cả trung úy Bắc Ke, thiếu úy Sai Xie, rồi các Âu Phi, Lê Dương, vệ binh bản xứ, hớn hở nắm tay gái xòe. Vòng xòe kép lượt trong, lượt ngoài, đưa đẩy, dìu dặt, pha chút âm thanh cười nói lồng trong tiếng nhạc. Anh đội, tối mai anh được ra vùng ngoài à? Dinh nghiêng đầu hỏi đội Thái. Ừ, tối mai hành quân, người Pháp chỉ huy. Đội Thái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trái xoan của Dinh, cười âu yếm. Chỉ hai ba hôm thôi, rồi lại về xòe với em Dinh. Dinh tỏ ra ngần ngừ, nguýt dài. Đi lâu thế anh? Anh nhớ nhé, đừng nắm tay con gái khác đấy. Đội Thái cười hề hề. Anh chỉ nắm tay thằng Việt Minh, giao cho người Pháp. Ngay đêm hôm đó, Sương đến nói rõ với ông chú họ Lò Văn Bay, chủ nhiệm phố bộ Việt Minh. Ông bay đến nhà Đặng Văn Tám lúc tờ mờ sáng, trên vai đeo mấy túi ngô chưa bóc vỏ. Tin quan trọng lắm, ông chủ nhiệm ạ. Tôi sẽ xử lý ngay. Bây giờ thì ông yên tâm đi chợ Phát Kết được rồi. Đặng Văn Tám cười, vỗ vỗ vào vai ông xã. Nguyễn Duy Sinh, thường trực huyện ủy đang có mặt tại Phù Nham, nhận được thư Đặng Văn Tám, liền mời Thiết Hùng và Kim Tiến đến giao nhiệm vụ. Một lưới phối hợp chống càn có quy mô lớn nhất lập tức được Thiết Hùng phác họa, dang rộng trên các ngã đường vào khu Nguyễn Huệ. Tổ trinh sát của đại đội chủ lực do Hoàng Văn Thức phụ trách lên đường ngay lúc đầu giờ người dân đi làm đồng. Thức là người làng Khe Tú, cùng anh là Hoàng Văn Tị vào du kích Đại Lịch, rồi theo luôn bộ đội, làm trinh sát, nên hiểu thung thủ ngang dọc xuyên sơn khu Nguyễn Huệ. Tổ tham mưu liên lạc của đại đội 86 do Hà Văn Chu dẫn đầu. Mỗi nhóm 2 chiến sĩ có nhiệm vụ truyền tin và giúp các đội quân du kích trấn thịnh Đại Lịch chọn điểm phục kích đánh chặn. Chủ nhiệm huyện bộ Việt Minh yêu cầu các cơ quan huyện cất giấu hết tài liệu lên hang đá Khe Chanh, Khe Đồng Sàng và yêu cầu các thôn làng đưa dân sơ tán lên rừng ngay khi trời sáng. Bí thư chi bộ Đại Lịch Phạm Văn Thuận, chủ nhiệm xã bộ Phạm Quang Tích, xã đội trưởng kiêm đội trưởng du kích Hoàng Văn Quang cùng cán bộ biệt phái đại đội Kim Tiến Hà Văn Chu báo cáo chủ nhiệm huyện bộ Đào Tiến Lộc. Tổng chỉ huy trận càn là Phai Ang Tanh, đại úy trưởng tiểu khu Ba Khe. Nghĩa lộ có 2 trung đội Lê Dương và Âu Phi sẽ do Hà Minh Dỗ và đội Thái đưa đường. Các đồn bồ, mị, dọc, mỗi đồn có 1 trung đội, do quân vệ binh bản xứ đồn mị đi trước dọn đường, tạo sự chủ quan cho du kích. Có thể chúng sẽ cùng một lúc tiến đánh 3 mũi, vào lường, vào đồng mè, vào khe liền. Khu du kích rối loạn đội hình, quân chủ lực Pháp sẽ ập đánh khu huyện bộ ở phía Bắc Nam Đồng Lở. Đào Tiến Lộc đang cân nhắc đề xuất bố trí địa điểm phục kích của Hà Văn Chu thì Hà Văn Chất chạy đến. Anh Đào Tiến Lộc, tổ trinh sát của anh Thức cho biết một số hào lý đã chuẩn bị cờ trắng và cử người đưa đường cho các đội quân Pháp. Đào Tiến Lộc quay sang Phạm Văn Tích. Anh cho đội quản tề giám sát chặt chẽ đối tượng A. Cần thiết bắt giam, nếu chúng dùng vũ khí chống lại thì được phép nổ súng. Đội trưởng đội quản tề do Hoàng Văn Sao phụ trách cho các tốp giõng binh bám sát từng người đã được liệt vào danh sách đen của xã bộ. Nửa đêm, trời hè chuyển sang thu thật khó chịu, các điểm mai phục của du kích đã khá yên tĩnh. Hiệu lệnh chung khi có địch vẫn là tiếng mõ tre đánh một hồi rồi gõ liên tiếp. Quân chủ lực phục sẵn quanh gò rồi. Quân địa phương Văn Chấn cũng đã áp sát làng lường, tất cả sẵn sàng đón đánh đạo binh Tây. Đại úy quan ba Vai Ang Tanh đột ngột thay đổi chiến thuật. Số là có một du kích người làng Chám là Trần Đức Thắng đi Đại Lịch, vô tình nắm được chuyện sắp có chống cản lớn, vội vã chạy về, bị tham báo bắt tra hỏi. Thắng không chịu nổi, khai ra những gì mình biết. Tham báo đồn mị lập tức sang Đại Lịch thăm dò ngay trong đêm và xác nhận lời khai của Trần Đức Thắng. Vai Ang Tanh ra lệnh cho 2 trung đội ở đồn Dọc và đồn Thiến xuất quân theo phương án phụ và tạm thời án binh bất động hướng Tây Đại Lịch như kế hoạch cũ. Trung đội đồn Thiến do Trung úy Duy Rê vượt đèo cây ra trong đêm tối. Kẻ dẫn đường là người Đát Quang, đi nhanh. Duy Rê và quân Lê Dương không quen đường rừng, không theo kịp. Ấn định sáng sớm sẽ bí mật phục kích chân núi đáy, đánh ra Bắc Nam. Đã phải chậm lại. Trung đội đồn Dọc do Dõng Trương Hiền leo đèo Zin rồi đi tắt đường lõng bò sang khe bưởi. Tờ mờ sáng, 3 tiểu đội do Trung úy Căng Xie chỉ huy đã phục ở ao trì chờ lệnh. 2 tiểu đội còn lại vẫn ém tại khe bưởi. Tiếng chim bé khỏe học kêu gian rừng. Trời tang tảng sáng, nhóm trinh sát của Hoàng Văn Thức đi vòng gò rủi ra khe bưởi nắm tình hình. Bỗng giật thót, thấy tốp lính khố đỏ đang ngồi ăn lương khô. Đứa nói tiếng Việt, kẻ phá tiếng Pháp. Đúng là địch rồi, sao chúng lại vào đến đây mà ta không biết? Chúng ít hay nhiều, làm sao báo kịp cho du kích? Hoàng Văn Thức và chiến sĩ tình thầm thì. Có thể đường dốc dọc, đường gò bằng, đồng mè, đường đèo bẩn, quân Pháp nghi binh rồi bỏ ngỏ. Ta nổ súng diệt bọn này để báo hiệu cho du kích anh ạ. Liệu có chính xác là Pháp thay đổi hướng tập kích không? đâu mới là mũi chủ lực của chúng? Nếu đây chỉ là một tốp thám báo thì sao? Không còn thời gian nữa, anh Thức ạ, phải báo động thôi. Thấy tình kiên quyết, Thức đồng ý. Hai chiến sĩ trinh sát của đại đội chủ lực kiêm tiến rút chốt lựu đạn. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.